Thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thánh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học tiếp quyển 15 chương Kính Phật, phần 6.5 nói về Đức Phật A Di Đà. Hôm qua chúng ta đã học hết phần lời dẫn, hôm nay chúng ta sang phần 6.5.2 giải thích về tên gọi. Phần lời bàn thì Pháp Sư nói như thế này: thuần khiết thì gọi là tịnh, chỗ ở gọi là độ. Vậy chỗ ở hay thế giới thuần khiết gọi là tịnh độ. Nhiếp Luận ghi: cõi nước an trú không có năm trược, giống như pha lê ngọc quý nên gọi là thanh tịnh độ. Luận Pháp Hoa ghi: nơi ở của những chúng sinh không còn phiền não gọi là tịnh độ. Có bốn loại tịnh độ. Ở đây thì phần lời bàn, tức là dẫn nhập, chúng ta có thể nói là dẫn nhập trong cái phần giải thích về tên gọi về tịnh độ này. Chúng ta thấy là Pháp Sư Đạo Thế cụ ấy gọi là thuần khiết thì gọi là tịnh. Chứ tịnh có nghĩa là thuần khiết, là trong sạch, là không pha tạp, không xen lẫn, là không bẩn, không bụi, không cáu, không nhơ, vân vân thì gọi là tịnh. Chứ tịnh ở đây có nghĩa là sạch sẽ, là thuần khiết thì gọi là tịnh. Chứ độ ở đây có nghĩa là chỗ ở. Chỗ ở thì gọi là độ. Ở trong chữ Hán nó là chữ thổ đấy các quý vị. Trong chữ Hán nó là tịnh thổ đấy. Nhưng mà nhà Phật chúng ta đọc là tịnh độ. Chữ thổ có nghĩa là đất, là cõi đất. Ví dụ chúng ta thì làm đất sổ đỏ gọi là thổ cư. Đúng không? Thổ canh tức là đất canh tác. Thổ cư tức là đất ở. Đó. Thổ nhưỡng tức là cái nơi đất tốt. Vân vân. Chữ thổ đây có nghĩa là đất, là cõi đất. Nhưng mà trong nhà Phật chúng ta thì đọc trại âm đi. Trại âm đi là tịnh độ. Chúng ta thấy trong những cái bộ phim Trung Quốc, các nhà phiên dịch phim chẳng hạn, mà họ không hiểu được cái danh từ nhà Phật, họ toàn phiên âm là tịnh thổ hết. Quái tịnh thổ. Quái tịnh thổ Tây Phương. Ví dụ chữ bát nhã cũng thế, họ toàn là chữ nhã, nó là chữ nhược. Nhưng mà chúng ta mới người ngoài đời họ toàn đọc là nhã, vì trong chữ Hán nó là chữ nhã, cho nên họ không biết chữ trong chữ Hán là chữ nhược. Nhà Phật thì đọc là nhã, bát nhã có nghĩa là trí tuệ, ở ngoài đời họ đọc là ban nhược. Chữ nguyên của nó là chữ ban nhược đấy. Họ đọc theo cách ngoài đời như vậy, cứ chữ vai nghĩa đen, phiên âm mà ra thì họ đọc không sai. Nhưng mà nhà Phật chúng ta thì đọc trại âm đi, chữ ban nhược đọc là bát nhã. Ở đây chữ độ ở đây gọi đọc là phiên âm và cách đọc của nhà Phật chúng ta. Còn chữ Hán đó là chữ này, chữ thổ đó. Tịnh thổ tức là quái đất sạch. Chúng ta không gọi là thổ mà chúng ta gọi là tịnh độ. Vậy chỗ ở hay thế giới thuần khiết thì gọi là tịnh độ. Đây là đang giải thích về tên gọi về tịnh độ. Vì sao gọi là tịnh độ? Đó, thì chỗ ở hay là thế giới thì tuần khiết thì gọi là tịnh độ. Rồi cụ dẫn ở trong Nhiếp Luận á. Nhiếp Luận là một bộ luận của Phật giáo được các tổ sư ở Ấn Độ chiếc tác, sau này có truyền ra sang cả Trung Quốc. Bộ Nhiếp Luận đó thì có ghi: cõi nước an lạc, cõi nước an trú không có năm trược, giống như pha lê ngọc quý nên gọi là thanh tịnh độ. Ở trong Nhiếp Luận đó thì có nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cõi nước ấy không có năm ác trược. Năm ác trược thì là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung đó. Thì không có năm cái trược ấy, lại thì cõi đất là bằng vàng ròng, lại như là trong sạch như là pha lê ngọc quý, cho nên gọi là thanh tịnh độ. Đấy là theo bộ Nhiếp Luận giải thích hai từ tịnh độ như thế. Còn ở trong luận Pháp Hoa thì có ghi như thế này: nơi ở của những chúng sinh không còn phiền não thì gọi là tịnh độ. Đây là trong luận Pháp Hoa. Thì gọi là nơi ở của những chúng sinh không còn phiền não thì gọi là tịnh độ. Nhưng ở đây gọi là không còn phiền não thì đây không gọi là chúng sinh nữa. Đây tôi nghĩ là cái cách là những người dịch truyền tải từ chữ Hán sang tiếng Việt đấy, họ cũng bị ra lỗi cái dịch này. Ở đây là nếu phải ở đây mà dịch cho đúng thì mà nơi ở của các bậc thánh nhân hay là các bậc gì thượng thiện nhân không còn một chút phiền não nữa thì gọi là tịnh độ. Cho nên tất cả Tây Phương Cực Lạc thế giới không gọi là chúng sinh. Thì chúng ta hiểu nào là chúng sinh? Chúng sinh có nghĩa là còn phiền não, còn tham thân si và còn luân hồi sinh tử, cho nên gọi là chúng sinh. Còn Tây Phương Cực Lạc người ta không gọi là chúng sinh, người ta gọi là các bậc thượng thiện nhân, các vị thánh tăng A La Hán và các vị Bích Chi Phật và các Bồ Tát, chứ không gọi là chúng sinh ở Tây Phương Cực Lạc nữa. Nếu Tây Phương Cực Lạc mà vẫn gọi là chúng sinh ấy, thì có nghĩa là nơi ấy vẫn còn sự sinh tử luân hồi, vẫn còn là khổ đau. Cho nên thế giới đó không gọi là chúng sinh mà gọi là các bậc thượng thiện nhân. Đã ngày xưa chúng tôi đi học thì các hòa thượng, các cụ, các thầy lý giải là Tây Phương không có chúng sinh mà chỉ có các bậc gì ạ? Thượng thiện nhân và các bậc gì ạ? Thánh Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát và Phật mà thôi, chứ không có những chúng sinh phàm phu. Nhấn đến là những cái con gì, nói là những con chim công, chim vẹt vân vân đó, ở trong Kinh A Di Đà nói đó, chim đó cũng không phải là chúng sinh mà đó là do gì? Do Đức Phật hóa hiện ra. Cho nên trong Kinh Di Đà Yếu Giải có giải thích rõ, tất cả những loài chim mấy không phải là do tội báo mà sinh ra, mà do gì? Do công đức của Đức Phật A Di Đà, ngài hóa hiện ra để cho thế giới được thêm trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, để cho mọi người hoan hỉ mà thôi. Bởi vì chim chim công, chim vẹt, chim thước vân vân ở trong Kinh Di Đà nói này, chim biết thuyết pháp. Những tiếng hót của chim hòa nhã và nói ra tiếng pháp vô thượng chính đẳng chính giác, nói về ca ngợi về cái đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, hay nói về những pháp vi diệu thẩm thâm của mười phương ba đời chư Phật. Thế giới đó tiếng khổ còn không có, huống chi là có khổ. Kinh Di Đà nói như vậy, nói tiếng khổ còn không, huống chi là có chúng sinh khổ. Một cái tiếng khổ còn không, vì thế giới đâu không có khổ, cho nên một tiếng khổ còn không, một tiếng kêu khổ còn không, hay một cái danh từ khổ, thế giới đâu còn không có. Thế giới chúng ta có không? Có cả danh lẫn gì ạ? Lẫn tự. Có cả tự lẫn từ, có cả từ lẫn nghĩa, và có cả nghĩa lẫn gì? Lẫn cả sự vật lẫn hiện tượng. Đều có gì? Có khổ hết cả. Người có người khổ, chúng sinh có chúng sinh khổ, thậm chí sự vật có sự vật khổ. Cây cối có cái cây cối khổ. Cái cây cối mà gì đó, nắng đại hạn cho trang trang cho khoảng mấy tháng trời không mưa, cây cối có khổ không? Khổ, khổ thì cây mới héo. Nó mưa ngập úng lên cho những loại cây không sống được dưới nước, nó mưa cho ngập úng lên á, rồi cây bị bị thối rễ mà chết á, cây khổ không? Cũng khổ. Đó. Cho nên nắng quá cũng khổ mà mưa nhiều cũng khổ. Thế giới chúng ta thì nó khổ đến là cả vạn sự vạn vật hữu tình vô tình á, đều chịu chung cái khổ cả. Cho nên ở đây mới nói ở trong luận pháp Hoa có nói rằng nơi ở của những chúng sinh, tôi xin đính chính luôn là nơi ở của các bậc thượng thiện nhân. Ở cõi ấy không còn phiền não, không còn đau khổ, cho nên gọi là tịnh độ. Chứ gọi là vẫn gọi là chúng sinh thì vẫn chưa đúng. Vì ngày xưa chúng tôi đi học các cụ, các thầy, các hòa thượng thượng tọa nói rằng thế giới Tây phương không gọi là chúng sinh nữa mà gọi là bậc thượng thiện nhân. Gọi đúng là vậy, như vậy. Ở đây là nói là có bốn loại tịnh độ. Chúng ta xem nhé, xem bốn loại tịnh độ là gì. Ở đây cụ Pháp Sư Đạo Thế, cụ ấy nói rằng có bốn loại tịnh độ. Loại thứ nhất là gì? Pháp tính tịnh độ. Thế nào gọi là pháp tính tịnh độ? Nghĩa là cõi này lấy chân như làm thể. Cho nên ở trong nhiếp luận có nói lấy Liên Hoa Vương làm chỗ nương cho tịnh độ, cũng như pháp giới chân như là thể sở y của cõi tịnh. Ở đây nói là pháp tính tịnh độ. Chúng ta trong cái lễ mà dốc lòng kính lễ y pháp tính độ, vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân tỷ lư giá na Phật ấy mà. Đó. Chúng ta lễ lúc lễ cửu bái, trong khóa lễ tụng kinh Di Đà mà có lễ cửu bái, nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ y pháp tính độ, vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân tỷ lư giá na Phật. Thì đây cái cõi tịnh độ thứ nhất là cõi pháp tính độ. Pháp tính độ, pháp tính độ ở đây là cõi này lấy chân như để làm thể. Chân như ở đây này, chân như ở đây là chỉ cho pháp thân, pháp tính của Phật. Chúng ta hay gọi là bồ đề, hay còn gọi là niết bàn đó. Mà pháp tính thì bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tỷ, bất tăng, bất giảm, như trong Bát Nhã Tâm Kinh đã nói. Chân như cũng thế, là một tên gọi khác. Pháp tính hay là Phật tính, Phật tính. Phải gọi đúng là Phật tính. Phật tính ở đây và chân như vốn là một, không hai không khác, hay là bồ đề hay là niết bàn cũng thế. Thế mới nói là trong nhiếp luận nói lấy Liên Hoa Vương làm chỗ nương cho tịnh độ. Liên Hoa Vương ở đây, liên hoa tức là hoa sen, chứ vương là vua. Chứ vua ở đây chúng ta không thể hiểu là hoa sen vua được hay là vua hoa sen được, mà chữ vua ở đây có nghĩa là to, to nhất. Tức là nương vào cái hoa sen to nhất, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói trùng trùng vô lượng thế giới hải đều nương vào gì ạ, đều nương vào hoa sen mà sinh ra. Cái hoa sen này nó lớn đến mức độ nào, dung chứa được trùng trùng vô lượng vô biên thế giới hải ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Sau này chúng ta có duyên mà được học Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ thấy được sự hình thành của thế giới. Và cái hoa sen đấy nó dung chứa trùng trùng vô lượng vô biên thế giới hải chư Phật. Thì đây gọi là Liên Hoa Vương, chính là cái hoa sen ở trong Kinh Hoa Nghiêm ấy. Đó chính là làm chỗ nương cho gì ạ? Cho tịnh độ. Cũng như pháp giới chân như là chỗ sở y cho quái tịnh. Nó cũng giống tương tự như pháp giới chân như là chỗ sở y cho quái tịnh. Cái này thuộc về pháp, cho nên rất sâu. Thôi thì chúng ta mới học Phật, đại đa số mới học Phật, cho nên thầy cũng chỉ giảng sơ lược qua như vậy thôi, chứ không dành nhiều thời gian để giảng sâu về cái này. Vì giảng sâu chúng ta nghe thì cũng không có hiểu được, phải ù tai. Người ta gọi là giống như vịt nghe sấm, chả hiểu cái gì cả, cuối cùng là buồn ngủ. Lại tắt đi để đi xem tivi thì tội chết, thì bỏ lỡ những cái cơ hội được học Phật đi. Cho nên chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Thứ hai là cõi tình độ thứ hai đó là thật báo độ. Thật báo độ là sao? Tức là trong nhiếp nghi luận nói cõi này lấy nhị không làm cửa, tam tuệ làm đường vào, samatha và tỷ bát xá na làm xe, lấy căn bản vô phân biệt trí làm dụng. Đó là căn cứ vào công đức báo thân mà trình bày thể của cõi này vậy. Ở đây nói là cõi tình độ thứ hai gọi là thật báo độ, tức là thực báo trang nghiêm tịnh độ A Di Đà Như Lai ấy. Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ấy. Thì cái này chúng ta thấy cõi này trong nhiếp nghi luận nói cõi này lấy nhị không làm cửa. Nhị không là sao? Tức là nhân không và cái gì nhân không, pháp không, cái gì đó là nhị không, nhân không, pháp không, cả hai đều không. Để đi vào cửa không đó, cửa bát nhã. Bát nhã là trí tuệ là giác đó, thì là giác đó. Lấy con đó để vào. Tam tuệ ở đây là chỉ cho tam tuệ ở đây là chỉ cho văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, gọi là tam tuệ, văn tư tu. Tam tuệ tức là văn tư tu. Lấy nhị không là nhân không và pháp không ấy để vào đạo, và lấy tam tuệ là giới định tuệ để vào đạo. Đầu tiên thì nhân không và pháp không, thứ hai là lấy văn tư tu để đi vào đạo, rồi lấy đường gì, lấy đường ra vào, lấy samatha và tỷ bát xá na. Samatha ở đây là gọi là chỉ. Samatha ở đây gọi là chỉ. Samatha tức là gọi là chỉ, tức là một phương pháp tu tập dừng tâm một chỗ, dứt trừ phiền não vọng tưởng, nó gọi là chỉ. Chỉ ở trong chỉ quán tọa thiền có chế tâm chỉ. Chỉ có gì? Có chế tâm chỉ. Rồi có gì? Có mấy loại chỉ cơ. Thì thôi cái này nó hơi sâu, chưa nói nhiều, giới thiệu thế thôi. Thế chỉ có nghĩa là dừng tâm, trụ tâm vào một chỗ. Ví dụ như chúng ta niệm Phật chẳng hạn, tâm chúng ta đang vọng động, chúng ta thì ngồi, chúng ta nhất tâm chúng ta niệm A Di Đà Phật, 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 để cho tâm thì không bị tán loạn nữa, thì đó gọi là gì? Gọi là chế tâm chỉ, dùng câu Phật hiệu để chế cái tâm vọng động, để buộc cái tâm vọng động này gọi là chế tâm chỉ. Giống như con khỉ nó lúc nào nó cũng là tính của nó là lăng xăng, thích chạy cảnh, truyền hết cảnh này qua cảnh khác. Chúng ta muốn điều tiết được con khỉ theo cái ý của chúng ta thì phải lấy cái dây buộc nó lại, cho nó chạy, nó nhảy chán, nó mệt đi, mệt đứ 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 đi, bây giờ thì phải cho nó ăn. Cho nó ăn xong bắt đầu thì dần dần mới dạy cho nó, ăn rồi, nó ăn xong rồi là lấy cái kẹo hoặc cái quả chuối đưa cho ăn. Nó muốn ăn thì phải bắt nó, thì phải học theo để làm cái gì theo ý chúng ta đó. Ví dụ chúng ta muốn dạy nó làm siếc chẳng hạn đó, thì chúng ta lấy quả chuối cho nó ăn một tí rồi nó ăn thấy ngon, bụng nó vẫn còn đói do nó chạy lăng xăng, nó mệt. Bây giờ thì lấy quả chuối muốn đưa nó muốn cầm nhưng không cho, lấy cái roi nhỏ nhỏ để đánh vào tay nó nhẹ nhẹ thôi, không phải là đánh nặng để gọi là nếu mà đánh nặng thì gọi là ngược đãi cầm thú đó. Cho nên chúng ta thì đánh nhẹ thôi, và đánh nhẹ và cho nó rụt tay lại thôi. Xong rồi bảo nó gì, bảo nó đứng lên, bảo đứng lên thì đưa cho, không đứng không đưa, nó đứng lên á thì đưa cho ăn tí. Thế là nó thấy hóa ra lúc cái người dạy mình nó bảo đứng lên á thì nó được ăn. Xong rồi bảo quỳ xuống, thì lấy cái que bảo nó quỳ, đánh cái roi nhỏ nhỏ bảo nó quỳ xuống, thế quỳ xuống thì đưa nó ăn, dần dần nó thành quen và mình điều được nó. Cho nên chúng ta thấy con khỉ nó khó dạy như thế mà người ta vẫn dạy được nó làm siếc đấy, dạy được nó đi xe đạp này, dạy được nó làm những cái việc này, nhảy qua vòng lửa này, vân 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 vân. Giống như con hổ, con sư tử nó thì hung hãn như thế mà con người ta còn dạy được nó làm siếc cơ mà các quý vị. Con voi nó to như thế mà người ta vẫn còn gì ạ, cưỡi được trên lưng nó và dạy nó làm siếc cơ mà các quý vị. Voi còn đá bóng cơ mà. Đấy, tất cả gì đều do gì? Đều do học tập mà gì? Mà thành vậy. Nay chúng ta tâm tán loạn thì phải do, phải dùng cái phương pháp gọi là chỉ tâm. Chỉ tâm tức là tâm phải dừng lại. Dừng lại ở đây thì có nhiều phương pháp, hoặc là ngồi thiền, hoặc là trì chú, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật. Niệm Phật thì có thể có đi kinh hành niệm Phật, lễ Phật, y học, hoặc là gì, ngồi mà niệm Phật, hoặc là vân vân, đủ các phương pháp. Ai thích phương pháp nào thì theo phương pháp ấy. Có người thích đi kinh hành và pháp ban châu tam muội thì dùng pháp ban châu tam muội để đưa tâm vào chế tâm chỉ. Có người thích lễ Phật thì lễ Phật. Có người thích xem kinh thì xem kinh, vân vân. Miễn là để cho cái tâm viên ý má chúng ta nó không lăng xăng chạy ra ngoài thì đó gọi là dùng samatha. Samatha để tức là chỉ để điều tiết cái tâm gì, cái tâm viên ý mã của chúng ta. Còn nữa là gì? Vì tỳ bát xá na, ở đây tỳ bát xá na là cũng là một cách phiên âm. Còn nó thường thường đó là thường thường là người ta phiên âm là tam ma bát đề, samatha tam ma bát đề. Trong tiếng Phạn chúng ta hay nghe từ cái từ samatha tam ma bát đề. Samatha tức là thiền chỉ, phương pháp tu chỉ. Tam ma bát đề là phương pháp gì, quán, hay còn gọi là phương pháp gì, tu quán, phương pháp thiền quán, vân vân. Như ở đây họ lại phiên là tỳ bát xá na, cũng là một cách phiên âm khác. Chữ Hán, chữ Phạn là vẫn như vậy, nhưng mà đây một cách phiên âm khác gọi là tỳ bát xá na. Còn bình thường họ phiên âm là tam ma bát đề, tức là quán. Đây là một phương pháp tu tập sinh khởi chính trí để quán chiếu đối tượng, khế hợp chân như, khế hội chân như hay khế hợp chân như cũng như nhau. Đó. Đây gọi là các phương pháp của thật báo độ này á. Trong nhiếp nghi luận nói là đầu tiên là lấy cõi này lấy nhị không, tức là nhân không và pháp không để vào cửa, làm cửa vào. Tức là phải tu tập gì ạ? Là không còn bám chấp, nhân cũng không chấp. Tức là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả đó. Gọi là gì ạ? Gọi là nhân không, không chấp gì, vô nhân tức là không chấp gì, không chấp có ta, vô ngã tức là không chấp có cái tôi, cái ta, vô chúng sinh tức là không chấp có chúng sinh, có bất cứ một người nào đó, một loài nào đó đem đến chúng ta niềm vui hay là mang đến chúng ta phiền não, vân vân. Và vô thọ giả tức là không có gì các pháp để thọ nhận, không có người chửi mình, không có người khen mình, không có người gì vân vân. Đó gọi là nhân không, vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, nhân không, pháp không. Pháp không tức là chỉ cho tất cả các pháp. Pháp ở đây là chỉ cho tất cả các pháp, chứ không phải là pháp là kinh sách của Phật đâu. Kinh sách của Phật chỉ là một trong gì ạ? Trong vô lượng vô biên gì, vô lượng vô biên hằng hà sa số pháp mà thôi. Pháp ở đây là chỉ cho chung, cho tất cả các pháp sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Ngày xưa các thổ thiền sư thường nói đấy. Các pháp ở đây là pháp tịch diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Cho nên ở đây mới nói là vào lấy nhị không làm cửa, tức là nhân không, pháp không làm cửa. Tam tuệ đấy là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đó. Để gì? Để bước vào nhà. Chúng ta biết văn tư tu chính là tam vô lậu học, tức là ba món phải học, phải tu nếu hành giả muốn được giải thoát. Văn tức là gì? Là nghe. Văn ở đây tức là nghe. Văn ở đây không là chữ viết đâu nhé. Chữ văn ở đây nó có bộ môn. Có bộ môn. Và ở trong có bộ nhĩ. Trong bộ môn có bộ nhĩ, đọc là văn. Bộ nhĩ, nhĩ có nghĩa là tai, môn có nghĩa là cửa. Ở trong cửa thì có tai. Vậy cái tai ở đây, cái tai này, chúng ta biết cái tai này nó bịt kín là chúng ta nghe gì không? Không nghe thấy gì được. Cho nên chiết tự của chữ Hán nó cũng có cái đa nghĩa và cái sự sâu sắc ở trong đó là như thế. Chữ môn có nghĩa là cửa. Ở trong cửa thì có tai, bộ nhĩ là tai, tai tức là nghe thông ra ngoài, là không bị vướng mắc cái gì ạ, mà tai thì không bị vướng mắc, không bị bịt, không bị, cho nên chữ nhĩ ở chữ văn nó có nghĩa là nghe. Văn có nghĩa là nghe gì? Đây là nghe gì? Nghe pháp. Thế giới của chúng ta này Đức Phật lấy gì ạ? Lấy ngôn ngữ để truyền để truyền bá chính pháp, lấy ngôn ngữ để truyền bá chính pháp. Mà người muốn học được chính pháp của Đức Phật thì phải gì ạ? Từ nơi căn tai, từ nơi nhĩ căn mà vào, tức là phải nghe, nghe pháp. Cho nên chúng ta thấy này, các vị thánh quả đầu tiên chứng được quả vị A-la-hán, Đức Phật gọi là gì? Là hàng thanh văn. Thanh tức là gì? Là tiếng. Văn tức là nghe. Thanh văn tức là gì? Nghe thấy âm thanh, nghe thấy tiếng Phật thuyết pháp ở tại vườn Lộc Uyển. Đức Phật nói về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đó. Mà chứng được ấy, quả vị A-la-hán. Cho nên năm vị tỷ khiêu, năm ông Kiều Trần Như đó, là người chứng đắc thánh quả đầu tiên đó, được gọi là thanh văn. Và sau này có rất nhiều các vị đệ tử xuất ra chứng được quả A-la-hán, hoặc là ba quả bên dưới, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A-la-hàm đó, cũng đều gọi là thanh văn. Chứng được quả vị thanh văn, tức là gọi từ quả vị Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán đều gọi là thanh văn thừa. Thanh văn thừa hay gọi là chứng quả vị thanh văn, do nghe pháp mà ngộ đạo, mà do ngộ đạo mà thực hành đạo, do thực hành đạo mà chứng đạo, do chứng đạo mà mọi phiền não kiết sử thì tan biến hết, tâm được thanh tịnh, an vui, và không còn một chút nhiễm ô, không còn một chút phiền não, không còn một chút là lo lắng sợ sệt trước mọi hoàn cảnh nữa, tâm được tự do tự tại, xuất ly tam giới. Cho nên các vị đó gọi tu chứng được quả vị gọi là thanh văn thừa, do nghe pháp mà được, cho nên gọi là văn tuệ. Ở đây gọi là văn tuệ, tam tuệ ở đây chứ là văn tuệ. Văn tuệ tức là nghe nhưng phải hiểu, các quý vị thì gọi là mới là tuệ, còn nghe mà không hiểu thì không gọi là văn tuệ được. Nghe mà như vịt nghe sấm á, nghe mà không biết là cái gì đó. Ví dụ các vị nghe thầy giảng pháp mà các vị không hiểu cái gì, không hiểu một chút gì á, thì không thể gọi là văn tuệ, mà chỉ gọi là văn thôi, tức là nghe thôi, nhưng mà không hiểu. Vì sao hiểu? Vì không có trí tuệ để hiểu. Đấy gọi là gì? Một cái người mà ngu, đần, hay là gọi là mình gọi là bị điên đấy, bị mất trí á, họ có nghe. Nghe Phật nói, nghe Bồ Tát nói, nghe Thánh Tăng nói, thậm chí là gì? Nghe Thầy nói. Nghe thấy Thầy nói, nhưng họ không hiểu Thầy đang nói cái gì cả. Vì sao? Vì họ gì? Ngu si, không có trí tuệ. Cho nên nó không thể gọi những hạng người đó là văn tuệ được, mà chỉ gọi là gì? Văn mà thôi, tức là nghe mà thôi. Còn chúng ta nghe Thầy giảng thế này mà chúng ta hiểu được, Thầy đang giảng về cái gì? Thầy giảng như thế, liên hệ với những các bài giảng của Thầy trước đây, nghe chúng ta cũng hiểu được đôi ba phần, thậm chí hiểu được 70-80%, thì đó gọi là gì? Văn tuệ. Sau văn tuệ là gì? Là tư tuệ. Sau khi nghe xong rồi mà chúng ta bỏ đấy, chỉ nghe để hiểu thôi, để biết thôi, bỏ đấy thì vẫn chưa có lợi lạc gì các quý vị. Nó chỉ nâng thêm một phần kiến thức, hiểu biết của chúng ta về giáo lý của Đức Phật mà thôi, chưa lợi ích nhiều. Muốn lợi ích thì chúng ta phải tư duy. Vì sao Đức Phật lại nói như thế nhỉ? Vì sao Đức Phật lại bảo chúng ta không được sát sinh? Vì sao trong kinh Phật dạy là không nên sát sinh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, vân vân? Vì sao kinh Phật nói như thế? Vì sao Thầy lại giảng như vậy? Xong mình thì mình tư duy, mình đem áp dụng vào gì? Mình tư duy, tuy duy chứ, tức là quán chiếu. Tư duy ở đây tức là suy nghĩ, là quán chiếu. Mình xem vì sao Đức Phật lại dạy là uống rượu là gì ạ? Là cấm, và cấm không cho uống rượu. Và uống rượu, con người ta say rượu vào thì mất trí nhớ thế này thế khác. Có thật không ta? Thì mình mới nghĩ, ví dụ như các Phật tử nữ chẳng, ông chồng của mình ngày xưa khi chưa uống rượu, chưa khi mới yêu nhau ông chưa uống rượu gì, ông rất là tỉnh táo, nói năng rất là chuẩn chỉ, một hành động rất là lễ phép, có trên có dưới, với bên nội bên ngoài, ai cũng kính, ai cũng thương, ai cũng yêu, ai cũng quý, bạn bè thì ai cũng tôn trọng. Nhưng từ khi anh ấy say rượu vào, anh ấy nói thì không chuẩn, bạn bè xa lánh, nội ngoại cũng không thương như trước nữa. Thậm chí mình là vợ của anh ấy, rồi các con ở trong nhà cùng với anh ấy còn cảm thấy gì ạ? Khó chịu và không cảm thấy thương anh ấy như ngày xưa được nữa. Thì chúng ta nghĩ xem, à, rượu có tác hại như vậy. Tác hại là gì? Khi mà nó làm cho con người ta mất cái lý trí, giảm bớt trí tuệ đi, làm cho người ta nhanh hơn, lão hóa nhanh hơn. Và đặc biệt là làm cho người ta không, khi say rượu vào, uống rượu vào, say rượu vào, không còn tự chủ được mình nữa. Cho nên nói năng thì không chuẩn, hành động thì không phù hợp với người có đạo đức nữa. Thì cho nên dần dần là con người đó này đi vào cái chỗ gọi là xấu, làm việc xấu, nói việc xấu và nghĩ việc xấu. Trước anh cha chưa, anh chồng của mình chưa say rượu thì anh mọi việc đều tốt, nhưng bây giờ say rượu rồi thì nguy. Cho nên đó gọi là tư duy để biết là nguồn gốc của rượu nó khổ như thế. Từ đó mà có thể suy ra thì nghiệp sát cũng thế. Vì sao Đức Phật nói là sát sinh là phải trả báo mạng? Nghe thầy giảng kinh Phật như thế, bây giờ mình xem quán xem là Phật trong kinh nói rồi, thầy giảng là khi sát sinh giết con gà nói thì khi mà cắt cổ nó, khi mà định bắt nó là nó sợ, nó cháy nhau nhác, vừa chạy vừa kêu, chúng ta đuổi nó vừa chạy vừa la. Thầy giảng như vậy không biết có đúng không ta, hay là thầy nói gì, hay thầy nói dốc, thầy nói sai. Sao giờ bây giờ mình suy nghĩ là ngày xưa mình còn bé ha, ngồi mình tính tâm suy nghĩ lại ngày xưa mình còn bé, khi mà nhà mình có khách, bố mình sai bảo mẹ mình đi xuống bắt con gà để thịt cho khách ăn, thì mình thấy đúng như vậy. Mẹ mình đuổi con gà nó kêu quăng quác, là mẹ mình, anh mình, mẹ mình với chị mình đuổi con gà nó vừa chạy vừa kêu. Khi bắt được nó rồi nó còn bắt được nó rồi lấy dao cắt cổ nó mà nó vẫn gì, nó vẫn dãy ruộng. Quả thật là gì, nếu mà con gà nó không thì ham sống sợ chết thì tại sao nó dãy làm gì, tại sao khi đuổi nó lại kêu làm gì, nó sợ làm gì đó. Và tại sao khi cắt cổ nó gần đứt lìa rồi cho vào nồi nước nóng nó vẫn dậy, nó vẫn muốn chạy ra khỏi làm gì, thậm chí cho ra đang vặt lông mà nó vẫn cố để gì, bằng bản năng nó vẫn cố để nó đứng lên rồi gì, nó chạy vài bước để muốn sống làm gì, vân vân. Đó gọi là tư tuệ. Khi mình thấy như thế này đúng, lời Phật dạy là đúng, lời thầy giảng không sai, và mình suy nghĩ về ngày xưa mình được chứng kiến như thế, quả thật là gì, đúng rồi, cho nên mình hiểu đúng như thật. Và vì vậy mà mình từ nay trở đi mình phải yêu thương chúng sinh như lời Phật dạy ở trong kinh, như lời thầy giảng ở trong luận. Và từ nay trở đi mình không sát sinh nữa, thậm chí từ nay trở đi thì phát nguyện ăn chay, không ăn thịt nữa. Đó gọi là gì, là tư tuệ, tức là tư duy, là quan sát xem lời Phật dạy trong kinh, lời thầy giảng trong luận có đúng hay không. Nếu đúng với sự thật thì mình phát nguyện, tinh tấn phát nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không sát sinh nữa, và từ nay trở đi là gì, ăn rau thôi. Các thầy ăn rau, thầy mình ăn rau gì, ăn rau, ăn củ quả thì hai mươi mấy năm nay, 25, 26 năm nay thầy mình vẫn gì, vẫn sống đấy nè, vẫn trẻ này, vẫn khỏe này, vẫn gì, thậm chí là vẫn gì, nhìn vẫn được lắm, có đến nỗi nào đâu, 46 tuổi rồi vẫn như người 70 tuổi ấy, đúng không? Nhìn thầy mình 40 mấy 46 tuổi mà nhìn như 70 tuổi, có phải vậy không, có phải không? Mấy đứa bạn tôi về quê đang xây cái chùa trong quê, tôi về quê mà tôi không nhận ra chúng nó, cùng học với nhau. Tại sao bây giờ mà nhìn các bạn nó giàu, nó già thế không biết, nó phải già như người khoảng 55 tuổi. So với ngoài mình là những người 55 tuổi, có đứa nó già như người 60 tuổi, như các cụ về hưu ở ngoài này rồi ấy. Không hiểu tại sao mà chúng nó già nhanh thế. Suy đi xét lại cũng gì, cũng vì cuộc sống thôi. Mình thì chỉ có nghĩ để học Phật thôi, làm việc thiện thôi, nhưng các bạn mình ở nhà nó phải lo tính toán đủ các thứ nào lo vợ, lo cho vợ cho con, có nhà có cửa, lo cho vợ cho con nó có gì, có miếng cơm manh áo, không hơn chúng hơn bạn thì cũng không được thua chúng thua bạn. Rồi lo cho con cái đi ăn đi học, mà ở nông thôn thì kiếm tiền đâu phải dễ đâu. Ngày xưa chúng tôi ở nhà thì đi đáo vàng, đi đào đáy vàng, rồi đi làm đường thuê này, đi bắn mìn thuê này, rồi làm đủ các thứ hết, việc gì đi làm thuê được làm. Bây giờ thì phải đi ra, đại đa số phải đi ra ở ngoài thành phố hay là ở ngoài xuôi này để đi làm thuê, làm thợ xây ở ngoài Hà Nội hoặc ở các thành phố lớn. Con trai thường như thế, con gái thì đi ra các công ty, các doanh nghiệp đi làm may rồi làm công nhân vân vân. Ở nhà bây giờ còn thì mấy đại đa số mấy cụ già để trông cháu nữa thôi, trông con cho các bạn ấy thôi. Tôi nghĩ là vất vả như thế thì người ta cũng già hơn mình là phải. Mình vất vả nhưng vất vả ở một cương vị khác. Mình vất vả nhưng không phải là lo lắng cho bản thân. Ủa thì kệ nó, mình làm thì cũng ràng tam bảo, mình làm thì làm thôi. Làm rất nhiều nhưng mà không thì không phải nặng nề là phải lo cho cái gia đình nho nhỏ của mình. Mà đây mình làm chung cho ngôi nhà chung của Phật Pháp, sức đến đâu làm đến đấy. Phật không bắt mình phải phải làm cho bằng được. Cho nên cứ vừa làm vừa túc tắc như vậy, mình không cũng không có nặng nề cái gì cả. Có thể chính vì vậy mà nhìn so với những bạn bè của tôi nhìn này, cũng trẻ hơn các bạn ấy nhiều. Nhìn có đứa mà gì về mà nhìn thấy nó để râu để ria mà đúng là nhìn như ông già 55-60, nhìn như các cụ về hưu rồi. Mà đúng cái tuổi này thì ở ngoài đời thì cũng lên ông nội ông ngoại rồi mà. 46 tuổi là lên ông nội ông ngoại rồi đấy. Thế thường ở quê chúng tôi ngày xưa, tôi còn ở nhà có đứa thì con trai 16 tuổi, con gái 15 tuổi đã lập gia đình rồi. Vì nó phải cưới chạy. Có cái đứa bạn đây là cưới sớm nhất. 15 tuổi lấy chồng và 16 tuổi đã sinh con. Thì các vị biết năm nay con nó bao nhiêu tuổi chưa? Năm nay cái chồng nó cùng với tôi, cùng sinh tuổi cùng với tôi. Chồng nó năm nay 46 tuổi. Thì năm 17 tuổi là nó sinh con, và vị chia năm nay con nó 29 tuổi rồi các quý vị. Nó thì có cái con nó thì nó con nó nếu mà con nó thì tầm 18 19 tuổi lập gia đình ấy, thì bây giờ con nó cũng ngoài 10 tuổi rồi. À, tức là cháu nội cháu ngoại của bạn tôi ấy, cái đứa đấy bây giờ nó cũng mười mấy tuổi rồi. Đấy. Xét lại chẳng trách mà mình quay đi quay lại mình đã già là phải. Tôi không nghĩ là thời gian nó trôi nhanh như vậy đâu. Vì mình ở trong cửa Phật mình cũng không có nặng nề gì đến cái chuyện năm tháng ngày giờ. Thậm chí đến, xin lỗi các vị, đến sinh nhật tôi còn chả biết là mình sinh nhật ngày nào. Mấy năm vừa rồi tự nhiên các bác các đệ tử nó cứ đè đầu cưới cổ mình ra thì nó bảo làm sinh nhật ấy. Xong rồi tôi thấy là bất tiện quá, cho nên là 2 năm nay không làm nữa, tôi cứ trốn đi, chả nhật chả nhẽo gì nữa. Mấy năm trước thì bảo sinh nhật, ngày xưa có sinh nhật bao giờ đâu. Cho nên cũng quên luôn. Có người thì hỏi rằng có nhớ sinh nhật của bạn bè hay ai không, hay nhớ sinh nhật của bà không. Tôi bảo quả thật là cái đấy tôi vô tâm. Kể cả sư phụ tôi cũng thế, tôi cũng chả nhớ cụ sinh nhật ngày bao nhiêu nữa. Tôi sống là cổ thực là thì cũng hay vô tâm. Nhưng mà chính vì thế mình mới được thấy là không bám chấp. Sống ngày nay biết ngày nay, tu cho nó tốt thế là được. Làm bằng tất cả cái tâm của mình là được. Còn tính toán nhiều đó là mệt lắm. Tính toán là tính toán lắm, khi tính toán lắm mà nó không hợp ý mình có khi lại sinh ra phiền não, lại buồn. Ngày xưa làm cái tính toán dài cuối cùng không được ý mình một cái là nó buồn, là phiền não. Bây giờ chả tính toán dài nữa, kệ nó, đến đâu làm đến đấy. Dành thời gian để niệm Phật, để cầu đới nghiệp vãng sinh. Không có kiếp này, Đức Phật bảo là kiếp này mà không vãng sinh được á, mất thân người á, thì lại thân người, mong được lại thân người là khó lắm các quý vị, không đơn giản đâu. Đó, chúng ta cũng vậy đấy. Ráng lo mà niệm Phật đi. Làm gì thì làm cũng nhớ đến Phật. Tôi làm gì thì làm, thì bây giờ cứ nhớ Phật lúc nào là niệm lúc đấy. Nhớ một cái được niệm được 2-3 câu cũng được, 10 câu cũng được, nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Có khi đang đi ở ngoài lững thững, đang đi ở ngoài ao, nhớ đến Phật một cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vài câu, vài câu cũng quý. Đang đi xem thợ họ xây họ làm như thế nào, nhớ ra bước vài bước niệm Phật vài câu cũng quý. Nhớ Phật lúc nào niệm ngay lúc đó, đừng có để cho nó trôi qua một cách gì vô ích. Đó gọi là gì, gọi là tư tuệ. Tư tuệ tính này là tư duy. Vậy mình nhớ đến Phật lúc nào mình niệm Phật lúc đó, đó là tư duy đó, là tư tuệ đó. Và đặc biệt gì, sau nữa là tu tuệ. Tu tuệ tức là mình hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, đây là gì, pháp tu đúng với chân lý. Chúng ta học và tu theo sẽ thoát khỏi mê lầm, thoát khỏi đổ khổ đau, thoát khỏi chấp trước. Và đặc biệt mình tu theo mình sẽ được an lạc, sẽ được giải thoát. Tu theo pháp môn tịnh độ sau khi xả bỏ báo thân sẽ được A Di Đà Phật đến tiếp rước thần thức chúng ta vãng sinh về Tây Phương. Còn sống thì chúng ta thì đỡ đau khổ, đỡ phiền não. Chúng ta lúc nào cũng niệm Phật thì tâm chúng ta sẽ không nghĩ đến cái cảnh bên ngoài, chúng ta sẽ không bị phiền não. Chúng ta thấy Lão Hòa Hiền hay lão đại lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi từ tại vãng sinh á, ngài có biết đọc đâu, cũng chẳng biết viết. Cả đời chưa bao giờ giảng một bộ kinh nào, cũng chưa bao giờ lên trên tòa pháp để giảng kinh cho ai cả. Ngài chỉ có đi cuốc đất trồng rau rồi trồng ngô khoai sắn thì để dân nghèo thì đem pháp cho dân. Bớt đi ngài chỉ giữ là một phần để ăn và để duy trì trong chùa thôi, còn đem pháp cho dân. Gần 100 năm trời ngài chỉ có làm cái hạnh đó thôi các quý vị. Và cuộc đời tu của ngài chỉ biết mỗi một câu A Di Đà Phật, ngoài ra không biết thêm cái gì cả. Biết mỗi một câu A Di Đà Phật. Từ khi xuất ra ở với sư phụ sư phụ cho đi thọ giới Sa Di, thì về sư phụ hỏi sư phụ là bạch sư phụ thì chúng con về học, phải học như thế nào, phải tu như thế nào. Sư phụ bảo chỉ cần một câu A Di Đà Phật là được. Sau này thọ Tỳ Khiêu và sư phụ vẫn bảo là chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là niệm cho chuyên, hành cho nhất, một câu A Di Đà Phật là được. Cho nên ngài chỉ một câu A Di Đà Phật. Đến cuối cùng chúng ta thấy ngài ra đi, biết trước ngày giờ ra đi, nằm theo tế cát tường mà ra đi. 3 năm sau theo cái tục lệ của văn hóa Trung Quốc cũng như văn hóa miền Bắc Việt Nam chúng ta, bây giờ đi hỏa táng rồi thì thôi, chứ còn thủy táng địa táng thì thường là 3-4 năm sau là người ta gọi hay sang cát. Thì bên Trung Quốc vậy, khi mà các sư các đệ tử của ngài với nhân dân và chính quyền địa phương 3 năm hơn 3 năm sang cát cho ngài đấy, mở cái lu ra thì ngài vẫn ngồi thiền như là lúc là ngồi thiền nhập định ở nguyên trong cái lu như vậy. Bên Trung Quốc các sư mất hay để cho vào cái lu mình gọi là cái chum đấy, vẫn nguyên như thế. Và bây giờ thì các đệ tử và nhân dân chính quyền người ta thỉnh của nguyên nhục thân của ngài lên đến ban thờ. Thời gian đầu thì bây giờ người ta phải thếp vàng vào rồi để cúng dường một bậc Bồ Tát. Tại lúc ngài còn sống có ai biết ngài là Bồ Tát đâu, sống rất đơn sơ đạm bạc, sống như một người nông dân vậy, một vị sư nhưng mà sống như người nông dân. Có mỗi là cái không vợ không con thôi, không lo lắng gì cho gia đình riêng thôi, mà coi như cái ngôi chùa đó là cái ngôi nhà chung. Người dân nghèo thì ngài làm được lúa ngô khoai sắn thóc thì lại mang cho chính quyền để chia cho dân nghèo. Ngài trả giữ trong chùa làm gì, mà chùa ngài nó cũ xuống rồi, ngói cũ rồi, tường long rồi, ngài cũng trả cho buồn xây lại nữa. Thôi để tiền đấy, để gạo đấy, để ngô khoai sắn để chia cho dân nghèo. Vì lúc đó Trung Quốc nó còn đang nghèo, ngày xưa Trung Quốc nó còn nghèo, mới chiến tranh kháng Nhật xong còn nghèo, xong là nội chiến với nhau người dân nông thôn Trung Quốc còn nghèo hơn Việt Nam chúng ta ngày xưa. Trung Quốc bây giờ đất nước họ thì giàu, nhưng mà những dân vùng sâu vùng xa họ còn nghèo hơn dân vùng sâu Việt Nam chúng ta ngay bây giờ, ngay năm 2020 này. Bởi vì đất nước họ quá rộng, cái sự quan tâm đến cái nhân cư dân vùng sâu vùng xa của họ là chưa bằng Việt Nam chúng ta được. Cho nên chúng ta cũng phải thấy được sống ở đất nước Việt Nam chúng ta là cũng thấy là hạnh phúc lắm rồi đấy. Đất nước chúng ta tuy còn nghèo nhưng mà so với nhìn ra thế giới chúng ta cũng không đến nỗi nào nữa đâu, cũng ở trong cái tốt gọi là đang phát triển rồi. Đã phát triển là chỉ cho các nước á, một số các nước giàu ở châu Âu và ở trên thế giới, còn đất nước chúng ta thuộc tốt là đang phát triển mà phát triển rất nhanh. Đó, thế giới họ phải công nhận điều đó. Sau năm 75 đến đây mới chỉ có mấy chục năm thôi. Mà thực sự là sau năm 75 đến tận năm 81 á, chúng ta mới cải cách kinh tế, bỏ cái thời bao cấp, thì thực sự chúng ta bắt đầu từ năm 1981 mới bắt đầu phát triển dần. Nhưng đến nay chúng ta thấy mới có mấy chục năm mà cuộc sống, đời sống của người dân chúng ta được nâng cao này, đáng kể. Có thể nói về từ khi so với các thời phong kiến xưa, nói là như thời Lý, thời Trần là cái thời thịnh vượng nhất, so bây giờ cũng không bằng. Làm sao bằng được? Đất nước chúng ta vị thế đối với thế giới cũng như ở trong nước nó hơn hẳn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên chúng ta cũng phải hoan hỷ, hãnh diện, vui mừng là chúng ta được là một công dân của đất nước Việt Nam. Còn chế độ gì đi chăng nữa chúng ta không nên nặng nề cái chuyện chế độ gì không quan trọng. Quan trọng nhất nhân dân chúng ta được ấm no hạnh phúc, mọi người được đầy đủ cái quyền công dân của mình. Chúng ta không bị áp bức, rồi không bị thế này thế nọ thế kia vân vân. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thế là quý rồi còn gì nữa. Còn cái tên là Đảng Cộng sản hay là Đảng Cộng hòa hay là Đảng Dân chủ hay là Đảng Tự do hay là Đảng Tiến bộ, không quan trọng cái tên đó các quý vị. Quan trọng nhất là đời sống và cuộc sống của người dân chúng ta bây giờ. Nhìn vào Đảng nhà nước chúng ta lo cho dân, đặc biệt trong dịp gần đây có cái đại dịch virus đó, chúng ta thấy toàn đảng toàn dân đứng đầu là chính phủ, tiên phong là chính phủ cho đến các ban bộ ngành trung ương, chúng ta thấy này, vào cuộc để chống dịch, dập dịch. Phải nói là trên thế giới ít có một quốc gia nào có thể làm được như thế. Đây chính là sự tiến bộ. Thậm chí chúng ta thấy có rất nhiều công dân của chúng ta bình thường đi ra châu Âu để sống, sang các nước tiến bộ để sống, mang tiền sang đấy để sống. Bố mẹ làm ở Việt Nam được đồng nào thì gửi sang đấy cho con đi học. Học xong thì con nó chả muốn về để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Học xong ở lại luôn bên kia, và ở bên kia cuộc sống nó sướng hơn, không bon chen, không vất vả, làm thì lương cao. Ở bên đây bố mẹ là phải gửi tiền ở bên này sang để cho mua nhà mua cửa bên đó. Bên đó bây giờ gặp hạn thì lại về đất nước để tránh nạn. Chúng ta thấy, nhưng đất nước chúng ta vẫn gì? Chúng ta biết cho về thì cái việc chống dịch chúng ta sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự bao dung của người Việt chúng ta từ xưa đến nay. Đúng như cái câu gọi là bác nói là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn á. Hay là cái câu nói này, câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta này, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng ta thấy không? Bây giờ chính là cái thể hiện cái tinh thần dân tộc của chúng ta. Khi họ bình an, họ sung sướng, họ không muốn về nước. Nhưng bây giờ họ gặp hạn thì ở bên kia nhiều người chết quá, họ sợ họ gì, họ về nước. Thậm chí chúng ta thấy có một cô bị bệnh mà người thân bố mẹ ở nhà, người thân ở nhà phải thuê cả một chuyến máy bay riêng gần chục tỷ đồng để chuyển từ bên nước ngoài về bên Việt Nam mình để chạy chữa. Chúng ta thấy Việt Nam thì vẫn chấp nhận. Chúng ta biết rằng chuyển về thì những người bị nhiễm hoặc là lây nhiễm sẵn rồi mới về Việt Nam, hoặc đi trên máy bay từ người này lây sang người khác. Chúng ta thấy là chắc chắn về sẽ khiến cho cái việc chống dịch và dập dịch Việt Nam chúng ta sẽ vất vả hơn, gian khổ hơn. Nhưng mà về tình người, vì cái tình dân tộc, chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta gồng mình lên nhưng vẫn phải lo. Vì đó là đồng bào của chúng ta, mặc dù họ đã rời quê hương đi học và đi du học hoặc là đi làm ở nước ngoài nhiều năm nay, có khi có người đi 20-30 năm nay rồi chưa quay về đất nước, nhưng bây giờ thì họ quay lại. Dân tộc ta, đất nước ta vẫn dang rộng vòng tay để đón họ về. Chúng ta vẫn thấy đâu đó có một vài người đi bao nhiêu năm về, bây giờ phải đòi là đi về đã về lánh dịch rồi mà còn đòi là gì? Cái nhà của tôi ở sau này, cái nhà của tôi ở nhờ, tất nhiên là ở cái khu cách ly chống dịch thì ở cái khu vào khu bộ đội, mà bộ đội thì chúng ta biết đại đa số là gì? Các chú bộ đội là nam, thì thường thường cái nhà vệ sinh làm sao mà nhà vệ sinh các chú bộ đội nó được đầu tư như ở nhà của các đại gia các vị đâu. Cái nhà vệ sinh các vị có khi đến thì đến hàng vài chục triệu, cái phòng vệ sinh là vài chục triệu, mà phòng vệ sinh các chú bộ đội nó có khoảng 1-2 triệu thôi, mà lại bao nhiêu người ở tập thể như thế, làm sao nó đẹp, nó sáng bong sạch đẹp được. Nhưng mà chúng ta thấy có người về ở bên Hàn Quốc về còn quay phim chụp ảnh đưa lên Facebook bảo là bộ đội Việt Nam ở bẩn, có khi 3 tháng rồi chưa quét nhà vệ sinh. Vong ơn bội nghĩa như thế đấy. Chúng ta biết cái chỗ tập thể mà đặc biệt cái chỗ như thế làm sao mà nó sạch sạch bóng loáng như ở trong cái khách sạn hay là trong cái nhà của mình có 2-3 người ở được, lại bảo là về đây mà không ai dọn cho mình ở. Thế mình có chân có tay mà tại sao không dọn đấy? Không nhìn các chiến sĩ của chúng ta đi lên trên rừng á, mang cái ba lô lên trên rừng á, hành quân lên trên rừng, ở trên rừng á, vừa là bảo vệ biên giới, vừa là bảo để bảo vệ cho khỏi á. À, những người mà thì nó trốn cách ly, nó từ bên kia biên giới nó chạy về mà nó trốn cách ly, nó đi vào trong dân, nó làm cho thì phát tán những cái ổ dịch mới ở trong dân thì nguy hiểm. Cho nên các chú bộ đội lên nằm ở trên rừng, trên núi, thậm chí còn phải ăn cả rau rừng, làm gì có cái chuyện mà cơm còn có quả trứng lại còn có mấy miếng thịt, làm gì có. Đất nước chúng ta thì oằn mình lên để hy sinh vì mọi người như thế rồi, mà có người họ vẫn không hiểu, nhưng mà không sao, rồi trước sau tôi nghĩ rằng những người đó sẽ hiểu. Chúng ta cứ làm việc tốt đó, thì các cụ ngày xưa nói là sởi lời thì rời cởi rời cho, co ro thì rời cho thì rời lại lấy lại mà. Hay nhà Phật nói này, làm phúc sẽ được thiện. Tôi tin rằng bằng cái hành động mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, dân tộc chúng ta đối xử với kiều bào và với đồng bào chúng ta làm những cái việc phúc thiện như thế, tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ sớm ngăn chặn được cái đại dịch này mà thôi. Làm việc phúc thiện thì sẽ có quả báo tốt. Tôi tin vào cái quy luật nhân quả ấy. Cho nên ở đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta, đặc biệt là trong đạo tràng của chúng ta, mỗi ngày tụng kinh, hãy hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia hộ cho cái đại dịch này sớm được tiêu trừ, không chỉ Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới. Hồi hướng cầu nguyện cho lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành, các y bác sĩ, các nhà khoa học ở trong đất nước chúng ta cũng như thế giới thì có sức khỏe, có trí tuệ, minh mẫn, bình tĩnh, sáng suốt để chỉ đạo tất cả những người dân và những người liên quan đều cùng nhau để chống dịch, đặc biệt là trong đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta cũng hồi hướng để cầu nguyện cho các bệnh nhân sớm được bình phục, cho dù bệnh nhân đó là người quốc gia nào, đều là con người cả các quý vị, người Việt Nam hay người nước ngoài đi sang Việt Nam chơi hay là đi về Việt Nam để tránh dịch, để chữa bệnh, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ sớm được các y bác sĩ chữa cho họ khỏi bệnh và xuất viện, để đem lại cái cuộc sống thanh bình cho đất nước chúng ta trong một ngày không xa, một ngày gần nhất, để cho các cháu được cấp sách tới trường, để cho các cô chú công nhân tới công ty, để cho các viên chức nhà nước được hoan hỷ và được yên tâm khi tới cơ quan làm việc, mà đồng thời cũng để cho các Phật tử chúng ta cũng được hoan hỷ và yên tâm tới chùa lễ Phật, Mấy ngày qua nhiều người nhắn tin cho tôi quá, và thầy ấy con nhớ chùa quá, bao giờ chùa mở cửa, và cứ bao giờ hết dịch thì mở. Có người bảo con nhớ chùa quá, không rồi có mấy Phật tử nhớ quá, biết là chùa đóng cửa rồi nhưng mà vẫn cứ lên bắt taxi đi xe lên đứng ở ngoài để nhìn đứng ở ngoài để nhìn Phật một tí, nhìn chùa một tí, xong rồi khoảng 15-30 phút sau thì về. Biết là nhà chùa đóng cửa không cho vào rồi, vì thực hiện cái công điện của chính phủ cũng như là của Trung ương Giáo hội và của địa phương, chùa chúng ta là đông khách ra vào, cho nên chúng ta tự nguyện đóng cửa. Xin với thầy, xin với chính quyền địa phương, các bác ở lãnh đạo xã thôi. Nó cũng là một cái điểm là khá đông người qua lại, kể cả có người nước ngoài bây giờ họ thỉnh thoảng cũng đến. Cho nên để tránh bảo đảm sức khỏe chung cho cộng đồng, xin với các bác địa phương là cho nhà chùa đóng cửa khi mà chính phủ chưa phát động mà mình đã đóng rồi. Tất nhiên chính phủ phát động từ lần 1 thì 16 bệnh nhân nó khỏi hết rồi, nhưng lần 2 thì tự mình thấy là cần phải đảm bảo sức khỏe chung cho cộng đồng, đặc biệt là các Phật tử của chúng ta, bà con nhân dân chúng ta, không có sợ nó lây lan nhau một cái thì mang tiếng chết. Rồi còn bao nhiêu các Phật tử, các sư trong chùa nữa, bản thân thầy ấy thì có một mình thôi chẳng sao, sống cũng được mà chết cũng xong, chẳng sao. Nhưng mà còn các sư ấy, các đệ tử của thầy ấy, toàn là các vị nó còn trẻ cả, mới đi tu vài năm nay, mà do cái ông thầy bất cẩn mà để cho các vị phải khổ, các Phật tử phải khổ thì không được. Cho nên đóng cửa về các Phật tử hoan hỉ. Thôi nhớ thì ở nhà thì cứ xem qua bài giảng, xem hình ảnh, thỉnh thoảng nhớ chùa thì lấy những cái bài, những cái phóng sự về lễ hội hoa hay là những pháp hội ra mà xem đã cho đỡ nhớ. Hoặc là những mấy Phật tử hôm rồi á, nhớ quá cho nên không biết làm thế nào, cho nên bắt xe lên á, đi taxi, đi xe riêng lên hay sao, hay đi taxi tôi không rõ, nhưng mà đi ô tô riêng lên, đứng ở ngoài cửa không cho vào, đứng ở ngoài á để ngắm Phật và ngắm chùa, xong rồi đi về. Về tới thì gọi điện cho thầy và con nhớ chùa quá, con đi lên con không được vào, con biết không được vào, con lên con đứng ngoài con ngắm chùa tí rồi con về. Đấy, các quý vị bây giờ mới thấy, là một số các bạn sinh viên, các bạn ấy nói là ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi nhà thứ hai của các bạn là như thế. Cái thứ nhất là cảnh Phật thanh tịnh, cái thứ hai là các sư ở trong chùa sống này cũng tình cảm, gần gũi, dễ thương, dễ mến, dễ quý. Cho nên chúng ta đến mới thấy cảm giác đi về chùa như về chính ngôi nhà của chúng ta vậy. Mà thậm chí có nhiều Phật tử và nhiều các bạn sinh viên còn nói gì, ngôi nhà của các bạn ở là ngôi nhà nhỏ, còn ngôi nhà có cái chùa Khai Nguyên là ngôi nhà lớn, là ngôi nhà chung. Các bạn ngôi nhà các bạn là ngôi nhà nhỏ, còn về chùa Khai Nguyên là ngôi nhà lớn, là ngôi nhà chung. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy trở lại bài nói gì, nói về tu tuệ, tức là sau khi văn rồi tư rồi bây giờ phải tu. Văn tư mà không tu thì cũng không có được lợi ích nhiều. Tức là giống như người mất công cày cấy làm ra lúa ngô khoai sắn, làm ra thực phẩm rồi, nấu lên rồi, nhưng mà không ngồi vào ăn thì có no không? Không no. Văn và tư thì ví như người cày sâu cuốc bấm làm ra các sản phẩm, và tư thì ví như người đã nấu nướng lên rồi, dọn lên mâm rồi, nhưng mà chưa ăn thì có no không? Có ngửi mùi và mắt nhìn thấy thức ăn mà mũi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon đó, nhưng mà không ăn có no không? Không no. Cho nên phải tu, phải thực hành, có nghĩa là phải ngồi vào mâm để sấy cơm để ăn. Ăn một bát chưa no thì hai bát chưa no thì ba bát. Đấy, văn tư tu là giống như người, ví như người làm nông ấy, tôi lấy cái người nông dân để ví, giống người làm nông ấy thì văn đó, ví như người lúc thì cày sâu cuốc bấm làm ra lúa ngô khoai sắn, làm ra hoa màu, rau dưa củ quả vân vân. Tư là gì, chuyển lên một giai đoạn thứ hai, đó là mình đã về nhà, mình đã thóc thì đi xay, đi sát, đi giã, đi sấy, đi sàng thành gạo, đem nấu thành cơm, rau dưa củ quả thì đem nấu thành canh, dọn lên trên mâm, đặt trên bàn rồi, gọi là văn và tư là xong. Nhưng tu là gì, là ví cho người đói thì phải ăn. Tôi lấy một cái ví dụ rất dễ như để cho chúng ta hiểu, không có nói nó cao xa quá thì chúng ta không hiểu được thì lại bằng thừa. Nghe pháp mà không hiểu thì chẳng khác gì cái kẻ ngu vô trí đấy, không biết cái gì vậy. Cho nên tôi lấy ví dụ đơn giản như thế nhất, gần gũi với cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải gì, phải làm, phải gì, nấu cơm mà phải ăn hàng ngày. Không đi cấy thì chúng ta đi làm việc cơ quan nhà nước, công ty, doanh nghiệp vân vân, chúng ta lấy tiền được tiền lương, chúng ta đong gạo thì cũng thế thôi. Đó, văn thì ví dụ chúng ta đi làm, chúng ta có tiền, có tiền lương. Tư là chúng ta đem mua thức ăn đem về nấu. Và tu là gì? Chúng ta ngồi vào mâm là gì? Chén. Đấy, ba món này, văn tư tu này, muốn có lợi ích ấy, thì giống như người nông dân, hay giống như người đi làm công chúng ta, người làm công chức chúng ta, đem tiền đó mua đông gạo, mua thức ăn nấu lên và ngồi vào bàn gì, đói thì ăn. Đó, văn tư tu muốn được lợi ích ấy, thì chúng ta cũng phải như thế thì mới có lợi ích. Đó, tôi giải thích một cách như thế là chắc chắn chúng ta sẽ dễ hiểu. Thậm chí là đứa trẻ lên 4 lên 5 tuổi á, học lớp năm cuối của mẫu giáo chuẩn bị lên lớp 1 nó cũng hiểu được các quý vị. Đấy, chúng ta thấy thật báo độ á, thì lấy nhị không là nhân không pháp không để vào cửa, lấy tam tuệ vào cửa và lấy gì ạ? Lấy đường ra vào á, chứ là gì? Lấy chỉ và lấy quán, samatha. Tỷ bát sa na hay gọi là tam ma bát đề đấy, tức là lấy chỉ lấy quán, tức là dùng gì? Lúc cần chỉ thì chỉ, lúc cần quán thì quán, lúc nào cần á, phương pháp tu chỉ á, thì chỉ, lúc nào cần quán thì quán. Quán đây có thể là gì? Chúng ta quán người nào mà tham dục nhiều thì Phật dạy gì? Quán gì? Quán bất tịnh. Người nào mà sân hận lắm á, thì Đức Phật dạy gì? Quán tử vi. Đó, sân hận nhiều thì quán bất tịnh. À xin lỗi, có tham dục nhiều thì quán bất tịnh, sân hận nhiều thì quán từ bi. À, tham lam á, lắm á thì Phật dạy gì? Phật dạy quán gì? Quán hỷ xả, đấy quán xả. Sân hận và tham lam thì quán, thì quán hỷ xả, vân vân. À, đấy gọi là lúc nào cần chỉ thì chỉ, lúc nào cần quán thì quán. Cái người mà gì nó lòng tham dục nó nhiều thì mà lại bây giờ lại quán từ bi nữa, lại quán từ bi nữa là nó nhìn nó đang thích một cái cô gái chẳng hạn, lúc nào nó lại quán dậy, nó quán từ bi, nó quán là nó nhìn cái gì cô ấy cũng đẹp, cô ấy chửi cũng gì cũng đẹp, cô ấy cười cũng đẹp, thậm chí xin lỗi các vị ấy, cô ấy có cái hành động gì xấu nhất, cái vị ấy cũng gì cũng cho là ôi cô ấy từ bi, thế thì nguy hiểm rồi. Nó đang tham dục mà dạy nó quán tử vi kiểu đấy là nó chết rồi. Bây giờ nó vào chỗ chết nhanh hơn rồi. Đấy, cho nên nó đang tham dục thì Đức Phật phải dạy nó quán gì ạ? Quán bất tịnh. Quán thân này vốn gì? Vốn không thật có. 36 cái lỗ trong thân thể mình á, đều chảy nước ra, nước bẩn ra và gì? À, quán đầu tiên là quán thân thể này không thật, rồi đến lúc nói thì hít vào không thở ra là chết. Chết rồi vài tiếng đồng hồ sau thì nó thâm lại. Thâm lại rồi á, mấy tiếng đồng hồ sau nữa thì nó trương lên, và mấy tiếng đồng hồ sau nữa thì rồi cửu khiếu ở trong cơ thể chúng ta nó mới chảy ra gì, nào là những từ nước hôi, rồi á khoảng độ tầm 1-2 ngày sau thân nó trương sành lên, để 1-2 tháng sau thân nó thì thối rữa ra, và vài tháng sau nữa thì rồi nó rút rỉa hết thịt rồi nó trơ bộ xương ra. Và xương đó dần dần thì vài năm sau thì nó dần dần nó cũng thì nó cũng mối lóng xương ở một nơi, rồi dần dần thì xương đó cũng chẳng còn, vân vân. Đó, tức là 36 pháp quán bất tịnh đó, chúng ta có thể xem. Nhưng thôi, đây chúng ta thì giảng thế thôi, thì còn thực tế chúng ta là hành giả tu tịnh độ, chúng ta cứ một câu hồng danh A Di Đà Phật là gì, là bao gồm hết đủ rồi. Tham chúng ta cũng A Di Đà Phật, sân cũng A Di Đà Phật, mà si cũng A Di Đà Phật, tham dục nhiều cũng niệm A Di Đà Phật, sân hận nhiều cũng A Di Đà Phật, và ngu si cũng một câu A Di Đà Phật. Học ở đây là hiểu thôi, chứ còn hành chỉ một câu A Di Đà Phật, nhớ niệm cho chuyên, dốc một lòng thầm một dạ kiểu như thế. Ai dọa thế nào chúng ta cũng gì cũng không có gì, cũng không thoái chuyển. Người ta có dọa rằng niệm Phật từ xưa đến nay có thấy ai giải thoát đâu. Đấy là chỉ nghe là lừa nhau, thế là phương tiện đấy, có ai được vãng sinh đâu. Tôi có thấy Việt Nam có ai vãng sinh đâu, chỉ thấy câu chuyện trong sách Trung Quốc nói vãng sinh đấy chứ, có ai vãng sinh đâu, nói vân vân thế. mà sống phải vãng sinh chứ, ai chết thì vãng sinh, lúc đó ai chứng làm chứng cho là mình được vãng sinh. Họ dọa như thế, nếu chúng ta thì không vững á, không học pháp á, không vững á, chúng ta thấy thì nhỉ, mình đã thấy ai vãng sinh đâu. Chẳng qua là chúng ta biết mà thôi, Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều người được vãng sinh rồi. Tăng ni có, Phật tử có. À, chúng ta thấy không? Bồ Tát và Hòa Thượng Quảng Đức á, Thích Quảng Đức á, Bồ Tát Hòa Thượng Thích Quảng Đức, ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi các quý vị. Năm 1963 ngài thì bảo vệ chính pháp, phản đối chế độ hung tàn của gì ạ? Anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Ngài phát nguyện tự thiêu, lưu lại cái trái tim bất diệt ra để gì? Để kêu gọi cộng đồng các dân tộc yêu hòa bình, yêu chuộng hòa bình trên thế giới gì? Bảo vệ Phật Pháp nói riêng và bảo vệ gì? Dân tộc Việt Nam nói chung dưới cái ách áp bức gì? Cực kỳ tàn bạo của hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Thậm chí ngày lễ Phật đản mà còn cấm không treo cho các tăng ni và Phật tử treo cờ trong chùa, treo cờ Phật giáo trong chùa nữa. Trong khi đó Thiên Chúa giáo muốn làm gì thì làm. Đã. Vì hai anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu thì theo Thiên Chúa mà. Cho nên Thiên Chúa giáo muốn làm gì thì làm. Nhưng Phật giáo thì đến ngày Phật đản cấm không cho treo cờ, không cho tổ chức tắm Phật. Chúng ta thấy đấy, các vị thấy không? Bảo là một cái chế độ gọi là cộng hòa bình đẳng đó, bình đẳng chưa? Có bình đẳng đâu? Mà chúng ta nhớ đến cái vụ mà chế độ ấy thảm sát tăng ni Phật tử ở trong Huế, biểu tình ôn hòa và đòi vậy, chỉ đòi cái ngày lễ Phật đản ấy, biểu tình để đòi cho Phật các tôn giáo ở trong miền Nam Việt Nam được bình đẳng như nhau thôi. Giữa Phật giáo với Thiên Chúa giáo được bị quyền bình đẳng như nhau, được tôn trọng như nhau thôi. Ngày Phật đản nó được treo cờ, các Phật tử đến chùa tắm Phật bình thường như trước đây. Đất nước chúng ta hơn 2000 năm nay phát triển, có mấy khi mà bị cấm thế đâu, trừ rằng những cái lúc mà gặp cái ông vua bạo tàn, nhưng không, cũng không kéo dài. Còn bình thường các triều đại phong kiến từ xưa, Đinh Lê Lý Trần, đặc biệt là Lý Bôn Lý Bí năm 544 giải phóng, tuy đất nước non trẻ được có mấy năm thôi, nhưng cái việc đầu tiên Lý Bôn Lý Bí cho xây kinh thành, cùng với kinh thành đó là chính là chùa Khai Quốc, bây giờ gọi là chùa Trấn Quốc. Chùa Khai Quốc ngày xưa ở bên ngoài bờ đê sông Hồng, nhưng sau này nó lở, thì bây giờ sau này năm thế kỷ 16 nhân dân Yên Phụ họ chuyển cái chùa Khai Quốc bị lở ngoài kia vào chỗ chùa Trấn Quốc bây giờ, bên trong đê sông Hồng đó, bên trong cái đê Yên Phụ đó, để vì cái chùa bên ngoài nó lở mất rồi, mưa lũ thì nó lở mất, cho nên mới chuyển vào đấy. Xong nó gọi là chùa Trấn Quốc, chùa đầu tiên là chùa Khai Quốc, được xây dựng năm 544 sau Công Nguyên, đánh thắng giặc một cái, Lý Bôn Lý Bí cho thành lập đất nước, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, và đồng thời thì cho xây kinh thành, đồng thời cũng để cho xây cái ngôi chùa đầu tiên ở thành Cổ Loa đó luôn, cái nước Vạn Xuân đó luôn, đặt tên nước là Vạn Xuân đó luôn. Còn chúng ta thấy trải qua vô số các triều đại, bao nhiêu các triều đại, đâu có cái triều đại nào mà o ép Phật giáo như thế đâu, o ép tôn giáo tín ngưỡng chung như thế đâu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng vì sao mà tăng ni Phật tử phải đứng lên để đòi cái quyền tự do tôn giáo như thế. Tăng ni Phật tử mấy chục người bị xe tăng và súng bắn xả thẳng vào ở trong gì? Trong Huế, trong Sài Gòn đi cũng gì? Cũng có mấy người bị hy sinh. Và đặc biệt là Hòa Thượng Thích Quảng Đức, chúng ta thấy ngài phát nguyện tự thiêu để bảo vệ chính pháp. Ngài viết bức tâm thư nói rằng xin với các bậc tôn túc trong giáo hội, tăng ni Phật tử cả nước và đặc biệt là miền trong lúc bây giờ, nói rằng ngài phát nguyện hiến cái tấm thân này cho Phật pháp. Nếu mà cái việc đấu tranh để đòi chế độ cũ. Anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đó phải phải bình đẳng tôn giáo, đặc biệt là đằng trong thì nguyện là trái tim của ngài thì thân cháy hết thì trái tim không cháy. Sau khi ngài tự thiêu rồi mà người mới thấy, ngài để lại cái bức thư ở trong phòng của ngài, trong bàn làm việc của ngài đó. Ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật thôi các quý vị, chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật thôi. Nếu chúng ta mà bảo là người tu theo đại thừa chúng ta là không phải chính pháp, không phải chính đạo thì làm gì có những con người kiệt xuất như thế. Đấy. Không phải chính đạo là tà đạo là làm gì có con người kiệt xuất như thế. Cho nên chúng ta phải văn tư tu, thế nhỉ? Văn tư, văn tuệ tức là học, tư tức là suy nghĩ cho chín chắn. Bây giờ chúng ta khởi tu, chúng ta tu rồi một câu A Di Đà Phật ai nói thế nào thì nói, chúng ta thì chỉ có cười thôi. Các cụ ngày xưa nói gì, dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đấy, bây giờ có thể kiềng, bây giờ là họ hay làm kiềng bốn chân thì chúng ta có thể làm kiềng bốn chân thì còn càng vững hơn nữa, đúng không? Chúng ta hãy nhìn vào cái tấm gương của các bậc cổ đức, các bậc tổ sư, các ngài ra đi thì vãng sinh tự do tự tại đầy đấy ra đấy, các thiền nam tín nữ, các cư sĩ Phật tử chúng ta cũng vãng sinh gì đầy ra đấy. Đấy là những tấm gương cho chúng ta thì chúng ta theo còn gì nữa, nghi ngờ không phải nghi ngờ cái gì nữa. Nay học bộ pháp Uyển Châu Lâm này rồi chúng ta thì càng vững vàng, càng vững vàng, không phải suy nghĩ gì nữa. Chúng ta sang phần tịnh độ thứ ba đó, đó là sự tịnh độ. Sự tịnh độ ở đây nói này, cõi này làm bằng bảy báu thượng diệu, tức là lấy năm trần sắc thanh hương vị xúc làm tướng. Do đó nhiếp nghi luận nói, đó là trụ xứ bằng bảy báu tràn đầy ánh sáng của Phật. Kinh Hoa Nghiêm cũng ghi trong cảnh giới tướng của chư Phật có trang trí nhiều thứ báu đẹp đan xen lẫn nhau. Luận Tịnh Độ cũng nói đầy đủ các chân bảo và các vật quý trang nghiêm. Kinh Đại Bộ Tát Tạng bản Tân Dịch cũng ghi, giả sử lửa lớn đốt cháy tất cả mọi vật trong các thế giới trên, nhưng Như Lai vẫn đi đứng ngồi nằm trong đó, cõi ấy tự nhiên xuất hiện đầy đủ loại nước, có đầy đủ tám tính chất, tức là nước bát công đức đó. Ở đây nói về sự tịnh độ, tức là nói về y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái này các vị cứ tụng kinh thì Vô Lượng Thọ chúng ta thấy ở thế giới Tây Phương Cực Lạc này, cõi nước thì đất bằng vàng ròng, cây báu, ao báu, hoa báu, rồi lầu gác báu, vân vân, tất cả cái đó đều do gì? Do công đức mà tạo thành trang nghiêm, do công đức thần thông nguyện lực Đức Phật A Di Đà, và do công đức của các bậc thượng thiện nhân, các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc mà tạo thành thế giới ấy. Cho nên đó gọi là sự tịnh độ, tức là chỉ cho y báo trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn thế giới chúng ta, y báo chúng ta là gì? To là Sơn Hà Đại Địa, thu nhỏ lại là đất nước chúng ta, quái nước chúng ta đấy, trong một quốc độ đó. Còn thu nhỏ lại nữa gì? Là gia đình chúng ta, cái nhà cửa đó, đất cát nhà cửa gì, cảnh quan bên ngoài đó, tức là những cái vật hữu hình đó, hữu tướng đó, đó gọi là y báo của chúng ta. Rồi các loài chim muông á, thú rừng, các loài hữu tình á, hay là gì, đất đá vô tình á, đều là y báo của thế giới chúng ta. Thế giới chúng ta y báo thì đất đai á thì lắm gì, gò đồi, núi đất, núi đá, sông suối, hang hiểm, cái gì cũng có. Cõi Tây Phương Cực Lạc thì trang nghiêm thanh tịnh bằng phẳng như là cái sân bóng vậy. Mà nếu có gò đồi thì là gò đồi do công đức Phật tạo ra, chứ không có nguy hiểm như là gò đồi, sông suối như ở thế giới của chúng ta. Cho nên y báo của Tây Phương Cực Lạc là siêu việt, thanh tịnh và đều được tạo thành bằng bảy báu như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Các Phật tử chúng ta có thể xem kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cái này thì không cần phải giảng nhiều. Thứ tư là gì? Cõi hóa tịnh độ. Năm trần bằng bảy báu do Đức Phật biến ra là thể của hóa tịnh độ. Do đó kinh Niết Bàn ghi, do thần lực của Phật mà mặt đất đều mềm mại, không có gò hầm đất sỏi, tất cả đều giống như thế giới, tất cả đều giống như thế giới cực lạc của Phật Vô Lượng Thọ ở Tây Phương. Luận Đại Trang Nghiêm có ghi, do trí tuệ tự tại, tùy sự mong muốn của chúng sinh, Đức Phật có thể biến hiện ra các thế giới trong sạch bằng thủy tinh, lưu ly, vân vân. Kinh Duy Ma có ghi, Đức Phật ấn ngón chân xuống trái đất, đất liền trở thành thanh tịnh. Kinh Thập Địa ghi, vì thuận theo tâm ưa thích của chúng sinh mà Đức Phật thị hiện ra có cõi ấy. Cõi hóa tịnh độ ở đây á, tức là cõi này do Đức Phật biến hóa ra. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa, ai mà tụng kinh Pháp Hoa đến cái đoạn mà gì, Đức Phật muốn mở bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo Như Lai cho đại chúng đều nhìn thấy được cái thân thể của cái thân thể kim cương bền chắc của Đức Đa Bảo Như Lai nhập Niết Bàn rồi nhưng vẫn ngồi thiền ở yên nguyên ở trong tháp á, thì phải nhóm họp tất cả các hóa thân ở khắp tam thiên đại thiên của mình ấy, về thế giới Xá Bà này. Cho nên á, các Đức Phật nhiều vô lượng, các hóa thân của Đức Phật Thích Ca nhiều vô lượng ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên Đức Phật phải dùng thần lực để biến thế giới Xá Bà này thành cõi trang nghiêm thanh tịnh, không có núi đồi, không có hầm gò cát sỏi, không có những thứ gì, những thứ chẳng ưa. Cho nên Đức Phật biến thế giới này thành một cõi tịnh gì? Cõi tịnh bằng pha lê trong suốt, bằng phẳng đẹp đẽ, để thỉnh các gì, mời các Đức Phật mà mình phân thân ra khắp tam thiên đại thiên thế giới về thế giới này để chứng minh, và để Đức Phật Thích Ca mở cửa bảo tháp Đức Phật Đa Bảo để cho đại chúng được chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật Đa Bảo, được cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Phật Đa Bảo. Đó trong kinh Pháp Hoa nói. Còn ở trong kinh Duy Ma cần nói gì? Trong kinh Duy Ma nói là khi mà Đức Phật gì? Nói trong kinh Duy Ma nói rằng các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới đi đến đỉnh lễ thân cận Đức Phật Thích Ca. Bây giờ có một vài vị Bồ Tát khởi ra một cái ý niệm rằng tại sao Đức Phật Thích Ca là một đấng gì, một đấng thiên nhân, sư Phật Thế Tôn, vô thượng chính đẳng chính giác, mà ở cái thế giới này lại dơ bẩn như thế, bụi bám này, rồi đất đá gì, cõi nước là không được trang nghiêm thanh tịnh như là các thế giới Phật khác. Có một vị Bồ Tát được khởi ra cái ý nghĩ như vậy thôi, trong tâm tôi chưa nói ra. Đức Phật là liền dùng, ngài dùng ngón chân đó, ngài nhấn xuống dưới trái đất thế giới chúng ta một cái, liền là gì? Thế giới này, cả thế giới này biến thành cõi tịnh độ trang nghiêm thanh tịnh, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc không có khác vậy, giống như cõi tịnh độ của các Đức Phật khắp mười phương không khác vậy. Đó, cho nên chúng ta thì, trong bài cảnh sách của các sư Háp Hiền Đức Phật Thích Ca ân chân biến cõi Xa Bà trang nghiêm á, tức là Háp Hiền Đức Phật Thích Ca ấn chân biến cõi Xa Bà trang nghiêm, đấy là câu đấy lấy ở trích trong kinh gì, kinh Duy Ma. Và ở đây tổ gì, tổ cũng đưa ra đây rồi kinh Thập Địa cũng nói này, vì thuận theo cái ưa thích của chúng sinh mà Đức Phật hiện ra cõi thanh tịnh, đây gọi là biến hóa gì, tịnh độ, hóa tịnh độ, tức là đây là cõi này nó do Đức Phật dùng đại thần lực mà biến hóa ra. Cho nên đây là thấy là có bốn cõi tịnh độ như thế. Như vậy các kinh luận này đều căn cứ vào nghĩa biến hóa mà luận tịnh độ, tức là Đức Phật dùng thần lực để hóa hiện thì có thâu lại không, vì thế gọi là hóa độ. Ở đây đoạn này, đoạn kết này thì của đoạn này nói là như vậy, các kinh luận này đều căn cứ vào nghĩa biến hóa mà luận về tịnh độ, tức là dẫn các kinh tổ đạo thế này đó, dẫn ở các kinh như là kinh Duy Ma, kinh Thập Địa, rồi luận Tịnh Độ, kinh Đại Bồ Tát Tạng, Nhiếp Nghi Luận vân vân đó, để giải thích về cái từ Tịnh Độ vậy, giải thích về hai chữ Tịnh Độ ở trong kinh Phật vậy. À. Còn ở đây nói gì? Các cõi Tịnh Độ, nói bốn cõi đó là Pháp Tịnh Độ, Tịnh Độ này, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ này, rồi Sự Tịnh Độ này và Hóa Tịnh Độ này. Lúc nãy thầy giải thích sơ qua đó. Thế cái này nó về giáo lý thì chúng ta cũng nghe để biết, để tăng thêm cái niềm tin, có thêm cái kiến thức về Phật học thôi. Thế còn đối với chúng ta thì thầy nghĩ rằng một câu A Di Đà Phật, chúng ta cứ nhớ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cái mà chúng ta cần làm nhất đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu bia, không hút thuốc phiện, không dùng những đồ quốc cấm, vân vân đó. À, không buôn bán, không tàng trữ và không dùng những đồ quốc cấm. À, như thế thì chúng ta bắt đầu tu, đối với Phật tử chúng ta như thế là gì? Ổn rồi. Không sát sinh. Nhớ đấy, không sát sinh. Thỉnh thoảng chúng ta lại còn đi phóng sinh nữa để tu phúc nữa thì càng tốt. À, tiến đến không sát sinh và không mà thường phóng sinh là gì? Cố gắng ăn chay. Không ăn được cả tháng 30 ngày thì tháng 2 ngày mùng 1 ngày rằm cũng được. Hoặc ăn tháng 4 ngày 14, 15, 30 mùng 1 cũng được. Hoặc tiến lên 6 ngày đó là ngày gì? Ngày mùng 8 và ngày 23 nữa. 14, 15, 30 mùng 1, mùng 8, 23 thì ăn 6 ngày chay ấy. Còn nếu ăn 10 ngày chay thì theo trong kinh Địa Tạng mà ăn. À, theo trong kinh Địa Tạng mà ăn 10 ngày chay. Công đức lắm. Còn nếu mà gì? Phát nguyện một tháng 30 ngày ăn chay được cả 30 ngày nữa, một năm 360 ngày ăn chay được 365 ngày, như là một năm đấy đó thì càng quý hóa. Và chúng ta thì phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm là tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh niệm danh hiệu Đức Phật thì A Di Đà để cầu nguyện vãng sinh. Chắc chắn A Di Đà Phật không bỏ rơi chúng ta ở trong cõi luân hồi lục đạo này. Chắc chắn Đức Tự Phụ A Di Đà Phật sẽ ngồi trên đài sen báu hoặc đứng trên đài sen báu cùng với Quán Âm Thế Chí và vô số thánh chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng với chúng chư thiên cầm lọng báu rải hương gì hương thơm để tiếp rước thần thức của chúng ta về thế giới đó, làm cư dân của cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở thành các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển khổ sinh tử luân hồi ở thế giới của chúng ta này. À, chúng ta rồi thôi, học thì học nhiều, học thì cho biết, nhưng quan trọng thế này, tu thì chỉ cần A Di Đà Phật thôi, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh phát nguyện vãng sinh, đừng để cho tâm mình thoái chuyển, thế là được rồi. À, thì hôm nay chúng ta đã hết giờ, xin được dừng ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.